Phụ lục.
Trong phần phụ lục này, tôi chia sẻ một ít kiến thức chuyên môn về tư vấn hướng nghiệp cho những độc giả thích biết thêm về lĩnh vực này. Xin xem lại hướng dẫn tìm tài liệu trong phần lời nói đầu.
Viết về trắc nghiệm.
Điều may mắn nhất tôi nhận được trong những ngày chập chững vào ngành tư vấn hướng nghiệp là đã được những thầy cô rất giỏi trong các lĩnh vực tâm lý, tư vấn và hướng nghiệp đào tạo. Nhờ họ, tôi được tiếp thu một nền tảng kiến thức vững vàng. Dưới sự hướng dẫn của họ, tôi cân bằng giữa khả năng thấu cảm, lắng nghe, tư vấn và khả năng tư duy, suy nghĩ logic để làm sao có thể giúp cho người được tư vấn một cách hiệu quả nhất. Nhờ họ, tôi hiểu tầm quan trọng của nghiên cứu và số liệu trong ngành. Về việc luôn luôn phải đặt những câu hỏi hóc búa cho bản thân, về việc không nên dễ dãi tin ngay bất cứ điều gì được viết ra hay được nói ra mà không có những học thuyết và nghiên cứu tốt ở đằng sau các kết luận ấy. Từ những ngày đầu làm công việc tư vấn, tôi luôn tâm đắc với quan điểm sau về tư vấn. Mỗi người đều có khả năng giải quyết vấn đề của họ, dù khó khăn đến mấy đi nữa. Nếu họ được hỗ trợ đúng lúc với những dụng cụ tốt và kỹ thuật tư vấn tốt, mỗi người sẽ từ từ tìm ra câu trả lời cho câu hỏi của họ. Dựa trên quan điểm này, tôi nghĩ rằng người tư vấn giống như cây gậy dẫn đường trong những lúc người được tư vấn yếu đuối, bơ vơ, hoảng loạn. Và trắc nghiệm là một trong những công cụ mà người tư vấn dùng để đạt mục tiêu giúp người được tư vấn hiểu rõ hơn về vấn đề của họ mà thôi, không hơn và không kém. Trắc nghiệm không phải là câu trả lời.
Hữu dụng của trắc nghiệm.
Trắc nghiệm nếu được dùng hiệu quả sẽ dẫn đến những kết quả rất tốt. Trong hướng nghiệp, thường thì nó cho người được tư vấn một câu trả lời nhanh và gọn về bản thân của họ. Nhưng nó chỉ ngừng ở đó mà thôi. Người tư vấn tốt sẽ là người giúp cho người được tư vấn biết cách sử dụng kết quả trắc nghiệm như thế nào trong quá trình phát triển nghề nghiệp phù hợp. Trắc nghiệm một mình nó sẽ không giúp cho người ta được điều gì. Vì những kết quả của nó cho có thể rất chung chung, không định hướng, đôi khi còn làm người đã làm trắc nghiệm bối rối và loạn hơn. Sau bài này, tôi có trình bày cụ thể về 2 ca tư vấn để giúp các bạn hiểu thêm về tư vấn hướng nghiệp.
Mặt hại của trắc nghiệm.
Trong hướng nghiệp, trắc nghiệm có hại khi người sử dụng nghĩ rằng nó sẽ cho mình câu trả lời cuối cùng cho những băn khoăn về hướng nghiệp. Nghĩa là người sử dụng tin theo kết quả trắc nghiệm để chọn ngành nghề mà không thực hiện những bước quan trọng khác như tìm hiểu thực tế của thị trường đào tạo hay thị trường tuyển dụng, không tìm hiểu thêm về bản thân và những gì quan trọng nhất với họ trong nghề nghiệp. Thêm nữa, không phải bài trắc nghiệm nào cũng được soạn ra dựa trên bề dày nghiên cứu sâu và tính phổ quát. Thiếu những căn cứ khoa học, một bài trắc nghiệm sẽ không đủ tính chất hợp lệ để được sử dụng trong chuyên ngành.
Nên dùng trắc nghiệm nào?
Vì xuất thân từ giáo dục và phi lợi nhuận, tôi luôn thích trắc nghiệm nào đơn giản, miễn phí, phù hợp với người Việt và có bề dày lịch sử. Trong hướng nghiệp, trắc nghiệm đầu tiên tôi luôn dùng là trắc nghiệm theo mật mã Holland, hay còn gọi là trắc nghiệm về sở thích và khả năng theo lý thuyết Holland, vì nó thỏa mãn được những điều kiện trên. Yếu tố thứ hai khiến tôi thích một trắc nghiệm là nó phải cho người sử dụng cơ hội tự đánh giá. Ví dụ như trắc nghiệm về cá tính MBTI, tôi thích sử dụng học thuyết này để giúp người được tư vấn tự quyết định xem họ thuộc cá tính nào và lý do vì sao họ nghĩ vậy. Tôi không cần họ làm bài trắc nghiệm, nhất là ở Việt Nam, vì bài trắc nghiệm chính thống của MBTI sẽ tốn tiền để làm. Mà nếu muốn làm cũng chỉ làm bằng bản tiếng Anh vì MBTI chưa được chuyển ngữ qua tiếng Việt. Chắc độc giả sẽ nói rằng có thể lên mạng tìm các bản trắc nghiệm MBTI tiếng Anh và tiếng Việt miễn phí dễ dàng. Xin thưa, đó không phải là bản chính thống của công ty giữ bản quyền của MBTI. CCP, ENC. Các câu hỏi trong bài trắc nghiệm chính thống khá đơn giản, nhưng lại là đúc kết của một quá trình nghiên cứu, Vì vậy, chuyển qua một ngôn ngữ khác không đơn giản chỉ là phiên dịch, mà còn phải có nghiên cứu sâu để làm sao chuyển ngữ cho phù hợp với tâm lý và văn hóa của người sử dụng ngôn ngữ ấy. Khi MBTI được chuyển qua tiếng Hoa, công ty CPP đã mất một thời gian dài để hoàn thành việc này. Tôi không phản bác sử dụng bản miễn phí trên mạng, nhưng tôi khuyên độc giả chỉ nên dùng để tham khảo, chứ đừng đặt hết niềm tin vào kết quả trắc nghiệm. Trắc nghiệm tử vi và vân tay. Trong những năm có dịp làm việc với các thầy cô ở các tỉnh, tôi bực biết đến vai trò của lá số tử vi trong hướng nghiệp. Có một số nơi đã và đang sử dụng việc chấm lá số tử vi cho các em học sinh để giúp định hướng nghề nghiệp. Điều quan trọng là ở nơi tôi biết đang sử dụng tử vi, chỉ sử dụng nó như một công cụ song song với việc tư vấn hướng nghiệp. Họ không hoàn toàn chỉ dựa vào tử vi mà bỏ quên vai trò quan trọng của giáo dục hướng nghiệp. Một số quý cha mẹ hỏi tôi về việc tôi nghĩ gì về trắc nghiệm dựa trên vân tay, là một trắc nghiệm khá nổi tiếng tại Việt Nam gần đây. Như đã nói ở trên, tôi chưa thể đánh giá trắc nghiệm này vì chưa hiểu rõ về bề dày nghiên cứu của học thuyết này. Bản thân tôi, do thói quen được tạo ra từ khi học theo chương trình thạc sĩ tư vấn, luôn đắn đo trước khi tin dùng bất cứ một trắc nghiệm nào. Tôi phải hiểu và đọc những nghiên cứu đằng sau một trắc nghiệm, thử và thấy phù hợp với sinh viên mình trước khi đánh giá cao công cụ ấy. Tôi nghĩ nếu quý cha mẹ có tiền để thử và muốn dùng nó như một công cụ để tham khảo thì chắc không sao. Điều quan trọng là đừng nghĩ rằng đó là câu trả lời cuối cùng cho con mình, vì hướng nghiệp là một quá trình đầy những thay đổi tùy theo trải nghiệm của mỗi người. Cuộc hành trình liên lũy. Lời cuối gửi đến các bậc cha mẹ và các em, tôi xin chia sẻ chân tình rằng ở thời đại hiện tại, hướng nghiệp là một cuộc hành trình không bao giờ ngừng. Các em có thể hiện tại chọn một ngành học, rồi sau khi học lại thấy thích một ngành hoàn toàn khác hẳn. Điều đó không có nghĩa là các em không kiên định hay thay đổi. Xin đừng áp đặt những kinh nghiệm hướng nghiệp mà các bậc cha mẹ đã có lên con mình. Lý do là vì thị trường tuyển dụng hiện tại có rất nhiều những cơ hội mà trước đây chưa hề có. Thị trường đào tạo hiện nay cũng có quá nhiều chọn lựa mà trước đây không có. Do đó, thay vì bắt các em phải có câu trả lời cho câu hỏi hướng nghiệp hiện tại sẽ hiệu quả hơn nhiều nếu cha mẹ, gia đình và xã hội cho phép các em có một chọn lựa chưa chắc chắn 100%, sẵn sàng chấp nhận khi các em chọn sai và ở bên cạnh giúp các em định hướng cho giai đoạn tiếp sau. Dĩ nhiên, suốt thời gian này, cha mẹ cũng phải bắt các em chịu trách nhiệm bằng cách làm bài tập để tự tìm hiểu, ra quyết định để tự nhận trách nhiệm. Suốt thời gian học thì đi làm thêm hay tham gia các hoạt động ngoại khóa để chuẩn bị cho hành trình đi làm sau này. Ca tư vấn 1. Em nên thi vào đâu? Tặng các anh chị giáo viên mà Phoenix may mắn được gặp những năm qua. Bài này được viết nhờ ý tưởng của Nguyễn Thu Giang. Đặc biệt, cảm ơn một em học sinh lớp 12 đã cho phép cô chia sẻ câu chuyện của em đến mọi người. Cô không để tên em, ngay cả chữ viết tắt ở đây để bảo mật. Chúc em một hành trình đầy ý nghĩa sắp tới. Người được tư vấn, học sinh lớp 12. Đề nghị của em. Cô ơi, cô tư vấn về môn thi thứ tư trong kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia cho con với. Email 1 từ tư vấn viên. Mục tiêu là để tìm hiểu thêm về sở thích, khả năng, học lực của con. Con ơi, trước khi giúp con, cho cô hỏi. Con đã làm trắc nghiệm Holland chưa? 6 nhóm sở thích. Nếu làm rồi thì cho cô xin kết quả nhé. Con tự thấy học lực của mình thuộc loại nào? Giỏi, khá, trung bình, yếu. Tính cách con có tự tin không? Ngoài học văn hóa, con thấy mình có nổi trội trong lĩnh vực nào khác hay không? Con có sở thích nào mấy năm rồi chưa thay đổi không? Con có ước mơ gì trong cuộc sống? Con muốn sau này làm gì? Muốn 10 năm nữa cuộc đời con sẽ ra sao? Trả lời từ học sinh. Dạ, Kết quả trắc nghiệm Holland còn có tổng điểm cao nhất thuộc nhóm Error. Realistic. Có khả năng về kỹ thuật, công nghệ, hệ thống, muốn làm việc với máy móc, thiết bị, động vật, cây cối, thích làm các công việc ngoài trời. Cao thứ hai là nhóm Y, Investigate. Có khả năng về quan sát, khám phá, phân tích, đánh giá và giải quyết các vấn đề. Học lực của con là loại trung bình khá. Trung bình các môn của con là 6,9. Con thường không tự tin lắm vào bản thân. Ngoài học văn hóa, con thấy thích các vị thuốc nam. Con có thể chữa các chấn thương nhẹ khi học môn thể dục cho các bạn trong lớp. Con rất thích động vật. Trong nhà có nuôi cá cảnh, chim cảnh, chó bạc dê, gà đá. Ngoài ra, con cũng thích các phản ứng hóa học nữa. Con muốn trở thành dược sĩ điều chế thuốc. Con muốn 10 năm nữa sẽ có một công việc ổn định. Một gia đình bé nhỏ, hạnh phúc với vợ, con cái và với ba má con. Kết luận của tư vấn viên tại thời điểm này. Thông tin học sinh cung cấp cho thấy học sinh có sở thích và khả năng trong hai nhóm kỹ thuật và nghiên cứu. Thêm vào đó, việc em ấy thích các vị thuốc nam và đã chữa các chấn thương nhẹ cho các bạn cho thấy em ấy đã trải nghiệm và có năng lực trong hướng này. Em muốn làm dược sĩ điều chế thuốc, nhưng giấc mơ này khó có thể thực hiện qua con đường đại học vì học lực của em chỉ ở mức trung bình khá. Điều đó không có nghĩa là em không thực hiện được ước mơ ấy. Thay vào đó, cần phải tìm hiểu thêm để tìm ra một hướng đi phù hợp với riêng em. Việc em biết rõ trong 10 năm nữa, mình muốn có một cuộc sống như thế nào cho thấy em là người sống có định hướng, biết mình muốn gì trong cuộc sống. Đây là yếu tố quan trọng trong quá trình tư vấn hướng nghiệp cho các em. Email 2 từ tư vấn viên. Mục tiêu là để A. Xem thử tư vấn viên đã hiểu rõ ý của học sinh hay chưa. B. Tìm hiểu thêm thông tin từ học sinh về hoàn cảnh gia đình. C. Giao bài tập cho học sinh để em tự tìm hiểu thêm thông tin với mục đích là trong quá trình tìm hiểu, học sinh sẽ tự tìm ra câu trả lời cho bản thân. Bài tập là tìm hiểu các ngành đào tạo hệ cao đẳng và trung cấp. Chào con! Tốt quá! Hiện tại chúng ta đã biết được vài điều. 1. Con rất rõ con thích gì và có khả năng tự nhiên gì để phát triển tiếp. 2. Con thích làm công việc của một người dược sĩ điều chế thuốc. Những câu hỏi tiếp theo mà cô sẽ hỏi là 1. Khả năng tài chính gia đình con ra sao? Có khả năng cho con học xa không? Hay tốt nhất là nên học gần? 2. Từ đâu con học được cách dùng thuốc nam để chữa các chấn thương nhẹ của các bạn? Ai dạy con? Con đi học ở đâu? 3. Cô đề nghị con xem kỹ những trang dưới đây. Khi xem, con tập trung vào các ngành mà con nghĩ là phù hợp với con nhất. Con đừng chỉ chú ý tới dược sĩ điều chế thuốc, mà để ý cả những ngành tương tự, dòng giống luôn nhé. http://thông tin tuyển sinh.vn/thông-ngang-tin-ngang-tuyển-sinh-d465.html:\vsoqhixo-t=d-ca-thường và http://thông-tuyển-sinh.vn/thông-ngang-tin-ngang-tuyển-sinh-d465.html:\vsoqhixo-t=d-ca-thường 4. Khi đã xem xong ở trên, Con ghi ra 3 ngành ở 3 nơi mà con nghĩ sẽ phù hợp với gia cảnh, sức học, sức thi, sở thích và khả năng của con. 5. Cô cũng đề nghị con tìm hiểu những cơ sở thuốc nam, bắc, đông y trong khu vực con sống, xem có nơi nào đào tạo người học nghề hay không. Nếu có, con hỏi xem sẽ mất bao lâu và bao nhiêu tiền để học. Cô đề nghị con học cả trong trường lẫn ở ngoài, như vậy sẽ nâng cao kỹ năng của con. Và khi con học xong, dù bằng cấp có cao, thấp ra sao, nhưng những kiến thức, kỹ năng khá sâu và đa dạng cùng kinh nghiệm thực tế sẽ giúp con có việc làm rất tốt. Làm xong, con email cho cô nhé.
Trả lời từ học sinh.
Dạ, khả năng tài chính của gia đình con tạm ổn. Ba má con có để dành được chút ít, đủ để cho con học đến lúc con có thể vừa học vừa làm, rồi tự chu cấp cho bản thân. Cách dùng thuốc nam con có biết chút ít, vì cũng hay qua nhà thuốc gần nhà chơi và giúp chủ tiệm thuốc. Còn cách chữa các chấn thương nhẹ của các bạn thì con tham khảo thêm trên trang ykhoa.net. Hiện con đang theo học ở trường phổ thông trung học XX. Sau khi tham khảo các page cô giới thiệu, thì con thấy mình có thể theo ngành công nghệ sinh học trình độ trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng dược, với ngành kiểm tra và phân tích hóa chất trình độ cao đẳng nghề. Hiện tại thì con đang giúp cho một nhà thuốc nam gần nhà, và con sẽ tìm hiểu thêm về các nhà thuốc bắc đông y như cô gợi ý.
Kết luận của tư vấn viên tại thời điểm này.
Học sinh trả lời mail rất nhanh, cho thấy một phong cách làm việc có trách nhiệm. Em chịu khó tìm hiểu, đọc và làm bài tập theo hướng dẫn, cho thấy học sinh có khả năng chủ động học hỏi. Việc em đã theo giúp cho một nhà thuốc nam gần nhà lại càng chứng minh hai đức tính có trách nhiệm và có tính chủ động cao của em. Trả lời của em trên đây cho thấy em đã tự tìm ra câu trả lời cho riêng bản thân. Vì vậy, ca tư vấn này có thể được đóng tại thời điểm này. Bản thân tư vấn viên tin rằng em sẽ làm tốt việc học chuyên môn ở trong trường và cả học thêm những kỹ năng khác liên quan đến nghề ở bên ngoài để nâng cao khả năng được tuyển dụng sau này. Trong quá trình học và thực tập, nếu em làm tốt, mạng lưới chuyên nghiệp em xây dựng được sẽ giúp em tìm ra một vị trí rất đặc biệt của riêng em sau khi em đã hoàn thành chương trình đào tạo. Và tư vấn viên tin rằng em sẽ đủ sức tự lập về tài chính rất nhanh sau đó.
Email 3 từ tư vấn viên.
Mục tiêu là để kết ca tư vấn. Ở đây, tư vấn viên cũng xin phép em chia sẻ câu chuyện em với những người khác. Tốt lắm con ạ. Cô rất thích giải pháp này của con. Con cứ đi hướng hiện tại nhé. Khi nào có thắc mắc nữa, con cứ email cho cô. Cô muốn xin phép con được chia sẻ ca của con. Những câu hỏi của cô, câu trả lời của con, định hướng, v.v. lên Facebook của cô để cho các thầy cô khác học cách tư vấn của cô. Cô sẽ giữ kín tên con, tên trường và nơi con ở. Như vậy sẽ không ai ngoài con và cô biết. Có được không con? Facebook của cô là www.facebook.com/phonix.hồ.925.
Kết luận cuối cùng.
Trong vị trí tư vấn hướng nghiệp, điều quan trọng nhất đó là việc đặt ra những câu hỏi để gợi hướng đi cho các em. Dùng kiến thức và kinh nghiệm của mình để giao bài tập cho các em. Hãy bắt đầu từ việc giúp các em hiểu bản thân mình và từ những hiểu biết đó bắt đầu sự định hướng tương lai. Hãy nhớ rằng, một người có vị trí việc làm, có kiếm được tiền để nuôi bản thân hay không là tùy vào ba yếu tố: kỹ năng chuyên môn và kỹ năng mềm, mạng lưới chuyên nghiệp và nhu cầu tuyển dụng của thị trường lao động. Nếu học sinh được đào tạo đúng ngành, kỹ năng chuyên môn của em sẽ tốt. Nếu em chịu khó chủ động học hỏi thêm và tham gia các hoạt động ngoại khóa bên ngoài lớp học, thì kỹ năng mềm, kỹ năng chuyên môn và mạng lưới chuyên nghiệp của em sẽ được phát triển tốt. Nhu cầu tuyển dụng là điều mà không ai nắm bắt được. Do đó, chúng ta chỉ để ý theo dõi các biến động của nó, chứ không nên dùng nó làm kim chỉ nam cho quyết định hướng nghiệp. Trường hợp của học sinh ở trên, hai yếu tố đầu tư vấn viên tin tưởng em làm rất tốt, Yếu tố thứ ba, nếu chỉ nhìn vào ngành em học, thì việc ra trường tìm được nơi tuyển em vào làm điều chế dược là điều khá khó. Nhưng nếu nhìn rộng ra, thì chúng ta sẽ thấy những điều sau. Em sẽ có một bằng cấp chính quy, điều này ở Việt Nam luôn cần thiết. Em được đào tạo trong chuyên ngành. Em lại học thêm và được đào tạo trong ngành thuốc nam, nơi mà những trải nghiệm thực tiễn rất quan trọng. Em sẽ có kiến thức tổng hợp của cả hai bên, của nước ngoài và của Việt Nam, và những kinh nghiệm thực tế. Trong thời gian học ở trong lẫn ngoài trường, em từ từ xây dựng được mạng lưới chuyên nghiệp. Những người biết khả năng em, tin tưởng em và trở thành khách hàng tiềm năng của em. Tất cả những điều trên cho thấy khi hoàn thành chương trình đào tạo, em có thể tìm ra vị trí của riêng mình, nơi mà nhóm kỹ năng trên đều được đòi hỏi. Lưu ý: khi tư vấn, đừng quá chú tâm vào tên công việc mà các em sẽ làm sau khi hoàn thành chương trình tốt nghiệp. Thay vào đó, hãy để ý nhóm kỹ năng mà các em sẽ luyện tập và phát triển được. Chúng sẽ là yếu tố giúp các em tìm được chỗ đứng trong xã hội sau này. Ca tư vấn 2. Phải học đại học thì mới thành công, có đúng vậy không? Cảm ơn em học sinh lớp 12 đã cho phép cô chia sẻ câu chuyện của em đến mọi người. Cô không để tên em, ngay cả chữ viết tắt ở đây vì lý do bảo mật. Chúc em một cuộc hành trình đầy ý nghĩa sắp tới. Người được tư vấn, học sinh lớp 12. Thời lượng, ca bắt đầu từ ngày 14 tháng 4 và kết thúc vào ngày 11 tháng 5, với 14 email trao đổi giữa học sinh và tư vấn viên. Những thắc mắc trọng tâm của học sinh. Thành công có phải chỉ đến từ con đường đại học hay không? Và có phải nhất thiết học tốt mới có được việc làm tốt không vậy cô? Điểm lưu ý: khi đọc những trao đổi email giữa Phoenix và em học sinh, thầy cô và các bạn sẽ thấy nó rất khác với trong ca tư vấn 1 ở độ dài, cách dùng từ ngữ và cách diễn đạt cảm xúc. Tôi cố ý giữ nguyên văn không cắt xén, để người đọc thấy được cá tính của em học sinh. Xin lưu ý là khi viết cho em học sinh này, cách hành văn của tôi cũng hơi khác với mục tiêu giúp em ấy thoải mái hơn khi tâm sự. Câu hỏi từ học sinh. Con chào cô Phoenix. Con là một học sinh ở trường Trung học Phổ thông ABC. Con có một số câu hỏi là: thành công có phải chỉ đến từ con đường đại học hay không? Và có nhất thiết phải học tốt mới có được việc làm tốt không vậy cô? Tại con thấy thì học lực của con chỉ ở mức trung bình khá, mà ở nhà con thì cứ nói rằng con nên thi vào sư phạm. Nhưng ngành đó vừa không phải là sở thích của con, và con cũng không phải thuộc dạng khá giỏi để thi vào ngành đó. Sở thích của con là học vào những ngành có liên quan tới máy móc và thiết bị sinh hóa. Nhưng theo cô thì với học lực trung bình khá thì con có thể thi vào những trường nào có những ngành mà con thích không vậy cô? Con cảm ơn cô. Email 1 từ tư vấn viên. Mục tiêu là để tìm hiểu thêm về giá trị nghề nghiệp của học sinh, cũng như sở thích, khả năng, học lực của em. Chào con, rất vui nhận được thư con. Trước khi cô trả lời thêm cho con đọc bài này cô đã viết cho một bạn lớp 12 cũng vừa email cho cô xong. Đọc xong rồi hãy đọc tiếp thư cô nhé. Facebook.com/nots/phoenix-hồ/ca-t-p-s/phoenix-hồ/ca-n-v-a-m-n-e-nhỏ-n-1-e-nhỏ-m-nhỏ-n-nhỏ-phần-trăm-c-ba-phần-trăm-a-a-n-n-nhỏ-gạch-ngang-một-gạch-ngang-e-nhỏ-m-nhỏ-gạch-ngang-n-nhỏ-phần-trăm-c-ba-phần-trăm-a-a-n-n-nhỏ-gạch-ngang-t-nhỏ-h-nhỏ-y-nhỏ-gạch-ngang V nhỏ, phần trăm. C 3%. A 0. O gạch ngang, phần trăm. C 4%, 91%. C 3%. A 2 u nhỏ, xuyệt 8206600818132156. Bây giờ cô mời con ngồi xem lại vài thứ con nhé. 1. Định nghĩa thành công của con là gì? Theo nhiều người, sẽ là làm việc ở công ty lớn, được nhiều người biết, có rất nhiều tiền, có quyền chức cao. Còn con, theo con thì thành công là gì? Cô nghĩ là người khác nghĩ sao không quan trọng, con phải biết mình nghĩ sao mới là quan trọng nhất. Con trả lời cho cô câu hỏi trên, rồi mình bàn tiếp chuyện này nghe. Cô sẽ hỏi con lại những câu hỏi mà cô đã hỏi bạn ở bên kia. Đó là 2. Con đã thử nghiệm gì liên quan tới máy móc và thiết bị sinh hóa chưa? Làm sao con biết mình thích lĩnh vực này vậy? 3. Ngoài giờ học, con đã tham gia hoạt động gì để hiểu thêm về khả năng của mình chưa? 4. Từ nhỏ đến lớn, có điều gì mà khi con làm, con cảm thấy rất tự tin không? Trả lời cho cô, rồi cô tiếp tục nghe. Trả lời từ học sinh. Dạ, con đã đọc phần link mà cô cho con xem. Theo con thì thành công chính là lúc mà mình học tập và làm những việc mà mình yêu thích, khiến mình vui, hạnh phúc mỗi ngày là được. Mặc dù công việc đó là nhỏ bé cũng được, và thành công là lúc mà mình được những người thân xung quanh mình luôn ủng hộ trên con đường sự nghiệp mà mình đã chọn. Không cần phải là vào một công ty lớn, cũng không phải được nhiều người biết đến mới là thành công. Chưa chắc những người làm trong công ty lớn và được nhiều người biết là thành công, con nghĩ là như vậy. Ở trường, con chỉ có làm thí nghiệm về cây trồng, ví dụ như là chiết sắc tố hay là trồng cây để nêu ra hiện tượng của cây. Và vào những giờ thực hành hóa, thì con luôn là người xung phong để làm các thí nghiệm hóa học. Nhưng con chưa tiếp xúc trực tiếp với máy móc đó, mà con chỉ tìm hiểu trên mạng. Và con chỉ được nhìn thấy các bác sĩ sử dụng nó khi mà con đi khám bệnh cùng ba, và con thấy rất thú vị nên đã hỏi liền bác sĩ. Tại tính con hay tò mò lắm, nên thấy vật gì là lạ, ngộ ngộ là con hỏi, và không cảm thấy chán khi hỏi về những vấn đề đó. Con biết con thích lĩnh vực này là vì theo cảm tính, mình cảm thấy là như vậy. Và con nghĩ là mình không thử thì sao biết được mình thích hay không thích. Ngoài giờ học, con hay thử các thí nghiệm mà mình thấy trên mạng vì con không nghĩ nó không có thực tế nên thử xem có đúng như vậy không. Và con chỉ làm những thứ đó vào cuối tuần thôi. Từ nhỏ đến lớn, điều con cảm thấy tự tin là lúc ở giờ hóa con hay phát biểu. Mặc dù nhiều lúc còn có những phát biểu ngớ ngẩn, nhưng con không có tự ti với bản thân mình. Và con cảm thấy tự tin khi mà bạn con có chuyện buồn hay là các bạn thân của con giận nhau, thì con hay chia sẻ, làm hòa giải cho các bạn. Và hay kể, làm những hành động khiến cho bạn mình cảm thấy rất vui. Điều đó khiến con tự tin và vui khi bạn mình được giải tỏa tâm trạng. Con xin hết. Email 2 từ tư vấn viên. Mục tiêu là để giúp học sinh tìm hiểu sâu hơn sở thích, khả năng, học lực của bản thân em, cũng như chia sẻ với em và ý kiến của tư vấn viên về hướng nghiệp. Chào con, cô rất thích đọc email của con, thích lắm luôn. Cô trả lời con dưới đây theo từng ý trong thư con nghe. Thành công là lúc mà mình được những người thân xung quanh mình luôn ủng hộ trên con đường sự nghiệp mà mình đã chọn. Điều này không phải khi nào cũng sẽ làm được ngay. Có nhiều khi mình phải hiểu mình trước, chọn lựa trước. Và chỉ khi mình cho mọi người thấy chọn lựa của mình có kết quả tốt, mình mới được người xung quanh hỗ trợ, đặc biệt là gia đình con ạ. Do đó, hãy tìm hiểu bản thân thật kỹ. Và khi đã có quyết định, hãy thử nghiệm. Nếu thất bại, đừng mất lòng tin vào mình mà hãy quay lại, tìm hiểu bản thân, tìm lại quyết định và thử nghiệm tiếp, cho đến khi nào mình tìm ra chọn lựa phù hợp với mình. Khi ấy, Khi mình đã ủng hộ chính mình, thì người thương yêu mình sẽ hiểu con ạ. Có điều, theo quan sát và trải nghiệm mà cô có, cha mẹ phần lớn luôn ủng hộ con mình, miễn là con biết được con đang làm gì. Chưa chắc, những người làm trong công ty lớn và được nhiều người biết là thành công, con nghĩ là như vậy. Con nghĩ rất chính xác. Có rất nhiều sinh viên của cô sau khi thử làm việc tại công ty lớn, họ ra kết luận rằng họ không hạnh phúc như họ tưởng. Điều đó không có nghĩa là công ty lớn là không tốt, còn công ty nhỏ mới tốt. Điều đó có nghĩa là hãy tìm chọn lựa phù hợp với bản thân mình nhất. Chỉ khi đó mình mới thoải mái, tự tin và từ từ tìm ra vị trí của riêng mình. Ở trường, con chỉ có làm thí nghiệm về cây trồng. Ví dụ như là chiết sắc tố hay là trồng cây để nêu ra hiện tượng của cây. Và vào những giờ thực hành hóa thì con luôn là người xung phong để làm các thí nghiệm hóa học. Cho cô hỏi thêm, khi con làm thí nghiệm về cây trồng và khi con xung phong để làm các thí nghiệm hóa học, thì cảm giác lúc ấy của con ra sao? Kết quả sau khi thử nghiệm thường là như thế nào? Mức độ tự tin của con khi làm những việc này là ở mức nào? Tại tính con hay tò mò lắm, nên thấy vật gì là lạ ngộ ngộ là con hỏi và không cảm thấy chán khi hỏi về những vấn đề đó. Cho cô hỏi thêm nghe. Khi con tò mò và hỏi, phản ứng của người được hỏi như thế nào? Sau khi hỏi, nếu con không thỏa mãn được sự tò mò của mình, con có làm gì để tìm hiểu thêm về nó không? Ví dụ như lên mạng tìm thông tin, v.v. Ngoài giờ học, con hay thử các thí nghiệm mà mình thấy trên trang mạng vì con không nghĩ nó không có thực tế, nên thử xem có đúng như vậy không, và con chỉ làm vào những thứ đó vào ngày cuối tuần mà thôi. Khi con thử các thí nghiệm con thấy trên mạng, kết quả như thế nào? Con có chia sẻ những thí nghiệm và kết quả, quá trình con làm cho ai không? Ví dụ như trò chuyện với bạn, lên Facebook ghi lại, v.v. Khi đã làm xong những thí nghiệm ấy, thường con cảm thấy thế nào? Điều đó khiến con tự tin và vui khi bạn mình được giải tỏa tâm trạng. Khi con hòa giải, thông thường con sẽ làm gì? Kết quả của những lần con lắng nghe và hòa giải cho bạn thường là thế nào? Mong thư con, chúc con một ngày học thật vui.
Trả lời từ học sinh.
Dạ, con rất vui là khi nghe cô nói thích email của con, hi hi. Và con cảm ơn cô đã giúp con tự tìm ra câu trả lời mà mình đã đặt ra, khiến con cảm thấy mình nên tự tin với bản thân mình hơn. Và con xin trả lời cô các câu hỏi ở trên là: lúc mà con làm các thí nghiệm cây trồng và xung phong làm các thí nghiệm thì con cảm thấy rất là vui và thích thú vì từ đó mình có thể giải thích được các cơ sở lý thuyết mà mình đã được học là tương tự như nhau, mặc dù hiện tượng hơi khác một chút do cách chăm sóc cây trồng của con không được tốt và các dung dịch dùng để thí nghiệm đã bị để ngoài không khí quá lâu nên không thể dẫn tới kết quả chính xác được. Và lúc mà làm được các thí nghiệm đó, thì sự tự tin của con cũng ở mức vừa tầm, chứ không phải là cao quá, giống như ta đây làm được thí nghiệm, rồi thế này, thế nọ, con không có như vậy. Lúc mà làm được, mấy bạn chỉ chọc con là, ồ, bạn ghê nha, còn con chỉ biết cười và cười thôi. Khi mà con hỏi bác sĩ về các máy móc đó, thì bác sĩ cũng có một chút ngạc nhiên và cũng vui vẻ trả lời cho con về những điều con hỏi. Nếu mà bác sĩ trả lời không thỏa mãn nhu cầu tò mò của con, thì con chỉ biết ngậm ngùi đi ra vì còn biết bao bệnh nhân chờ sau con. Và sau đó con có lên mạng tìm hiểu, không phải đi sâu vào nó, mà chỉ nhìn kiểu dáng và nguyên lý làm việc của nó và các kiểu mới cải tiến của nó mà thôi. Khi làm xong các thí nghiệm trên mạng, thì kết quả chỉ có một phần nhỏ mà thôi và con nghĩ chắc là mình đã làm sai gì đó rồi, nhưng chỉ ngồi làm cái đó không thì cũng đã rất vui rồi. Còn lỡ cầm đồ của mama đi thí nghiệm bị hư thì bị la cho một trận và tối ngủ, nghĩ đi, nghĩ lại rồi cười hi hi. Còn ít khi chia sẻ những cái đó lên Facebook hay cho các bạn con biết về mỗi lần mình làm, trừ những đứa con chơi thân thôi. Khi hòa giải cho bạn con thì con hay nhắn tin, nói là bạn bè thì đừng giận lâu mà hòa đi, có gì đi ăn, rồi là hòa luôn. Có khi hai đứa giận nhau, con làm trung gian để truyền liên lạc giữa hai người và con phải năn nỉ hòa mới chịu hòa. Sau đó con là người dắt đi ăn và từ lúc đó lại làm hòa với nhau. Có nhiều lúc thì đứa này lại giận đứa kia nhưng không nói cho đứa kia biết, mà con lại là người biết thì con sẽ nói chuyện và khuyên bạn bỏ qua và quên chuyện này đi, rồi mọi chuyện sẽ ổn hơn. Dù sao cũng là bạn lâu năm, chắc là nó chỉ bực mình gì thôi nên mới làm vậy khiến bạn giận. Thế là bạn hiểu và hôm sau sẽ hòa. Con cảm ơn cô.
Email 3 từ tư vấn viên.
Mục tiêu là tóm tắt lại những hiểu biết của tư vấn viên về học sinh. Sau đó tư vấn viên đặt ra những câu hỏi suy ngẫm để giúp cho học sinh bắt đầu nối những sở thích và khả năng của mình với các ngành học em đang nghĩ đến. Chào con, thường cô phải mất mấy ngày mới trả lời thư của học sinh ngoài trường. Nhưng hôm nay cô rảnh hơn nên cô trả lời con liền nghe. Dạ con rất vui là khi nghe cô nói thích email của con, hi hi. Và con cảm ơn cô đã giúp con tìm ra câu trả lời mà mình đặt ra, khiến con cảm thấy mình nên tự tin với bản thân mình hơn. Đúng rồi, con nên tự tin hơn mà. Những chia sẻ ở email vừa rồi của con cho thấy những đặc điểm sau. 1. Con rất ham học và tìm hiểu sâu những gì mình thích. 2. Con rất áp dụng những lý thuyết vào thực tiễn. 3. Con có cá tính khá hòa đồng, dễ chịu và khiêm tốn. 4. Bạn bè con khá tin tưởng con. Con không hay nói xấu người khác và thích nhìn những mặt tốt của họ. Con thích bạn bè xung quanh mình không có mâu thuẫn và thích họ luôn vui vẻ với nhau. Ở thời điểm này, cô nghĩ rằng cô đã đủ hiểu về con để hỗ trợ cho câu hỏi ban đầu của con. Câu hỏi là, thành công có phải chỉ đến từ con đường đại học hay không? Và có phải nhất thiết học tốt mới có được việc làm tốt không vậy cô? Qua những trao đổi giữa cô và con mấy hôm nay, thì con đã có câu trả lời cho câu hỏi 1 rồi đúng không? Đó là đối với con thì thành công không phải chỉ đến từ con đường đại học. Cho câu hỏi 2, câu trả lời của cô sẽ là con phải học tốt, ngành phù hợp với khả năng tự nhiên của con, thì con mới có thể từ từ xây dựng những kỹ năng cần thiết cho công việc tương lai và từ đó tìm được một vị trí tốt trong xã hội. Điều này rất khác với con phải học rất giỏi trong lớp 12 thì mới có công việc tốt. Dĩ nhiên là phải ráng ra trường chứ con ha. Trong email đầu con có nói như vậy nữa nè. Dạ tại theo con thì thấy học lực của con chỉ ở mức trung bình khá và ở nhà con thì cứ nói rằng con nên thi vào sư phạm. Nhưng ngành đó vừa không phải là sở thích của con và con cũng không phải thuộc dạng khá giỏi để thi vào ngành đó. Sở thích của con là học vào những ngành có liên quan tới máy móc và thiết bị sinh hóa. Nhưng theo cô thì với học lực trung bình khá thì con có thể thi vào những trường nào, có những ngành mà con thích không vậy cô? Ở thời điểm này, con có câu trả lời cho băn khoăn trên chưa? Để giúp con, cô hỏi thêm nè. Nếu vào sư phạm, con có tự tin thi vào được không? Và bên trong sư phạm, có lĩnh vực nào phù hợp với sở thích và khả năng của con không? Như dạy hóa sinh cho học sinh cấp 2, vân vân. Với học lực trung bình khá và với sở thích và khả năng tự nhiên liên quan đến máy móc và thiết bị sinh hóa, con có thể tìm những chương trình phù hợp ở trung cấp nghề, cao đẳng nghề để thi vào hay không? Con nhớ tìm hiểu theo những bước cô để trong cẩm nang nhé. Làm thế nào để con biết được một ngành nào đó, ở một trường nào đó, thực sự phù hợp với con, thực sự đào tạo chất lượng tốt, thực sự cho con đủ sức thi vào, thích thú học và học được nhiều trong thời gian đào tạo? Có cách nào để con tìm hiểu không? Trong suốt thời gian học, có cách nào cho con học thêm và thực hành thêm những kiến thức mình ở ngoài lớp học hay không? Mẫu trao đổi phụ giữa tư vấn viên học sinh. Cảm ơn cô, hi. PS, cô ơi, Con nói nhỏ với cô một điều này nè. Hôm bữa cô đến tư vấn ở trường con, có mấy bạn khen cô là mặc dù chuẩn bị bước qua tuổi 40, nhưng nhìn cô trẻ và đẹp so với mấy cô cùng tuổi với cô á. Con cũng nghĩ vậy, hi hi. Con không cần phải reply lại lời này đâu, tại mấy bạn lớp con hay nói với con là tép nhảy, nên là cô lơ cũng được, hi hi. Cô thích được khen lắm, cảm ơn con và các bạn. À mà tép nhảy có ý nghĩa gì vậy con? Chúc con vui, cô Phoenix.
Trả lời từ học sinh.
Dạ, con cảm ơn cô đã trả lời thư của con sớm. Con rất vui. Con thật sự rất ngưỡng mộ cô. Vì trong khi chỉ nói chuyện qua email mà cô có thể hiểu được về con người con như vậy. Con rất cảm ơn cô về cách định hướng cho con, về những thứ mà con thích, thật sự muốn học. Lúc đầu con còn băn khoăn về ngành mà con muốn học. Nhưng giờ con đã hiểu ngành muốn học là về xét nghiệm y khoa. Nhưng cô cho con hỏi thêm là có phải ngành này chỉ đào tạo ở bậc đại học không cô? Do là con có tham khảo trong cuốn thông tin tuyển sinh của năm nay thì ngành xét nghiệm chỉ nằm trong các trường đại học y khoa mà thôi. Và con xin trả lời cho cô các câu hỏi trên là: nếu vào sư phạm thì con có đủ tự tin để vào đó và con sẽ đi theo sư phạm tiểu học vì con thích trẻ em nhỏ hơn, vì mấy em ngây thơ và rất là dễ thương, hi. Nhưng có điều tính con hay nóng nảy, cho nên cũng có hơi sợ vì mình sẽ làm không tốt với vai trò là một giáo viên tiểu học. Với học lực như con và khả năng thích các môn tự nhiên và máy móc thiết bị, thì con đã tìm hiểu về ngành xét nghiệm y khoa, nó khiến con thích thú. Nhưng như con đã nói với cô ở trên, thì con không biết ngành đó sẽ được đào tạo ở những trường cao đẳng hay trung cấp nào. Để biết một ngành hay một trường gì đó phù hợp với mình hay không, thì con hay suy xét lại bản thân mình xem mình có thích nó không, có muốn học ngành đó để sau này có thể kiếm được một việc làm nuôi sống được chính bản thân mình không. Và khi làm công việc đó, mình cảm thấy thoải mái và yêu nghề đó hay không? Việc chọn trường thì phải xem trường đó có phù hợp với điều kiện kinh tế gia đình hay không, điều kiện khí hậu có thoải mái và mát mẻ như nơi con ở hiện tại không, có cơ sở vật chất điều kiện giảng dạy như thế nào. Để biết trường đó đào tạo tốt hay không, thì mình có thể hỏi các anh chị đã học ở đó và xem thử họ thành công như thế nào. Đối với con thì thời gian đào tạo là không giới hạn, 3-4 năm cũng được, không quan trọng. Cái quan trọng là sau khi học được ngành mà mình yêu thích, có được công việc hay không và có yêu thích là được rồi. Ngoài giờ học ở trường, con có rất ít thời gian thí nghiệm. Lâu lâu con lại làm vào buổi chiều chủ nhật, vì hầu như con phải đầu tư vào việc học văn hóa để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông sắp tới. Dạ, nhưng mà cô ơi, cô cho con hỏi thêm cô nhé. Ngoài các môn tự nhiên ra, con còn thích học thêm môn Anh nữa. Cô giáo dạy thêm môn Anh có hỏi là nếu con thi thêm ngành nữa mà có liên quan tới khối A1 thì con sẽ thi ngành nào? Chắc con lại phải suy xét thêm khối này nữa. Theo cô thì con có nên bỏ thêm thời gian để suy nghĩ về vấn đề này không? Theo con thì không. À, còn tép nhảy có nghĩa là con nói chuyện huyên thuyên và không ngừng nghỉ và chuyển chủ đề rất nhanh. Còn nói nhiều và đôi lúc hay nói chuyện tào lao, không liên quan gì cả, hi hi. Còn chúc cô Phoenix mãi tươi trẻ và đẹp cô nhé.